Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày bài tường thuật Đức Thánh Cha Francisco kính viếng hai đền thánh tại Roma để cầu nguyện xin chấm dứt đại dịch coronavirus. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho người già và kêu gọi tha thứ. Trong thánh lễ sáng ngày 17 tháng 3, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Matta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho những người già và mời gọi các tín hữu luôn tha thứ như Chúa Giêsu đã dạy. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: "Ngày hôm nay, tôi muốn chúng ta cầu nguyện cho những người già đang đau khổ nhiều trong lúc này, với nỗi cô đơn lớn trong tâm hồn và nhiều khi rất sợ hãi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa gần gũi các ông bà nội ngoại và bao nhiêu người già. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh, sự khôn ngoan, sức sống, và cả chúng ta cũng gần gũi họ trong kinh nguyện." Trong bài giảng, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng, qua đó đáp câu hỏi của Thánh Phêrô, Chúa Giêsu dạy phải luôn tha thứ. Đức Thánh Cha nhận định rằng tha thứ không phải là điều dễ dàng, vì con tim ích kỷ của chúng ta luôn gắn bó với oán hận và báo thù. Tất cả chúng ta đã thấy những gia đình bị phá nát vì oán hận nhau từ đời này sang đời kia. Anh em với nhau đứng trước quan tài của cha hoặc mẹ mà không chào nhau vì họ còn mang những oán hận cũ. Dường như sự gắn bó với oán hận mạnh mẽ hơn là gắn bó với tình thương yêu. Đây thực là kho tàng của ma quỷ. Hắn luôn ẩn nấp giữa những oán hận của chúng ta, làm cho oán hận tăng trưởng và tàn phá tất cả. Bao nhiêu lần vì những chuyện nhỏ nhặt mà gây ra tàn phá. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, sự kiện Chúa luôn tha thứ không nhớ đến các tội lỗi chúng ta. Ngài nói, Thiên Chúa không nhớ những chuyện xấu xa của bao nhiêu tội nhân. Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta, và Chúa chỉ yêu cầu chúng ta cũng hãy làm như vậy, hãy học cách tha thứ. Lòng quảng đại của Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, để vào nước trời, chúng ta phải tha thứ, thành tâm tha thứ. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, có những người sống chỉ để lên án, nói xấu người khác, liên tục bôi nhọ các đồng nghiệp, những người láng giềng, họ hàng, vì họ không tha thứ về điều mà người khác đã làm cho họ, hoặc điều làm họ không hài lòng. Dường như sự giàu sang của ma quỷ là gieo rắc sự yêu thích không tha thứ, sống gắn bó với sự không tha thứ. Nhưng tha thứ chính là điều kiện để vào nước trời. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin Chúa giúp chúng ta hiểu điều ấy và cúi đầu đừng kiêu hãnh, quảng đại trong sự tha thứ, ít là hãy tha thứ vì lợi ích, vì nếu chúng ta không tha thứ, thì ta chẳng được thứ tha. Tin Roma, Caritas miền Lombardia báo động về nhiều khó khăn. Tổ chức bác ái công giáo Caritas ở Milano báo động về tình trạng rất khó khăn của các dịch vụ từ thiện tại miền Lombardia. Thiếu các phương tiện hoạt động và các nhân viên từ thiện, thiếu các dụng cụ bảo vệ và khử trùng. Lombardia là miền bị nặng nhất về dịch COVID-19, tính đến chiều ngày 16 tháng 3. Miền này có gần 14.650 người bị nhiễm virus corona, 1.420 người chết, tức là thêm 202 người chết so với hôm trước đó ngày 15 tháng 3, và số người bị dương tính với coronavirus tăng thêm gần 1.380 người. Trong cuộc phỏng vấn hôm 16 tháng 3, dành cho hãng tin công giáo Áo Capress, ông Francesco Chiavarini, phát ngôn viên của Caritas Tổng giáo phận Milano cho biết, những người thiện nguyện trong công tác săn sóc người nghèo và người vô gia cư đang cần những điều kiện làm việc an toàn. Nếu chúng tôi phải đóng cửa các dịch vụ từ thiện, thì bao nhiêu người sẽ phải ngủ đêm ngoài đường và chẳng có gì để ăn. Những ngày tới đây sẽ là những ngày nóng bỏng tại Milano. Khi dịch corona bùng lên tại thành này, thì việc săn sóc y tế sẽ hoàn toàn bị tê liệt. Hiện thời, hệ thống y tế tại đây đã ở trong tình trạng quá tải. Trong số gần 15.000 người bị nhiễm coronavirus ở miền Lombardia, thì có khoảng 700 người ở thành Milano. Ông Chiavarini cho biết, Cho đến nay, Caritas vẫn thi hành được các dịch vụ giúp đỡ những người nghèo khổ, nhưng phải cố gắng rất nhiều. Các nơi phát lương thực đã phải gia tăng khả năng của mình vì tình trạng các dịch vụ cung cấp lương thực cho các học sinh tại các trường bị đóng, nên những gia đình có con cái và yếu về kinh tế càng cần được giúp đỡ. Caritas kêu gọi cơ quan của chính quyền Italia bảo vệ dân sự, đừng quên các tổ chức từ thiện đang hoạt động để giúp đỡ dân nghèo. Tuy rằng có những ưu tiên cần đáp ứng, ví dụ cung cấp các khẩu trang và các dụng cụ bảo vệ cho các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, nhưng cũng cần nghĩ đến các nhân viên và những người thiện nguyện đang thiếu các phương tiện đó để có thể phục vụ những người nghèo. Caritas Milano hiện có 200 nhân viên tại các địa điểm cứu trợ. Ngoài ra, có 3.800 người thiện nguyện hoạt động ở cấp giáo xứ. Caritas đảm trách các quán ăn bình dân, giúp đỡ nơi trú ngụ cho người vô gia cư, trợ giúp lương thực và y phục, các nơi bán đồ xã hội và các văn phòng tư vấn. Tin Jerusalem, Israel tăng cường các biện pháp chống coronavirus. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu ra lệnh siết chặt các biện pháp chống dịch coronavirus và kêu gọi quần chúng tại nước này hãy tập một thói quen mới trong cuộc sống hàng ngày. Tuyên bố với giới báo chí chiều ngày 14 tháng 3 vừa qua, ông Netanyahu nói, chúng ta đang chiến đấu chống một kẻ thù vô hình. Chúng ta có thể chống virus này, nhưng cần có một lối sống thường nhật mới. Cụ thể là Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục đóng cửa các cơ sở giáo dục. Dân chúng phải giữ khoảng cách xa nhau, ít là 2 mét khi giao tiếp với nhau. Các sinh hoạt giải trí và rảnh rỗi bị ngưng. Từ Chủ nhật 15 tháng 3, cấm các cuộc hội họp trong không gian kín có quá 10 người tham dự. Các dịch vụ của ngân hàng, cây xăng, siêu thị được tiếp tục bình thường. Các công nhân viên cần cố gắng làm việc tại gia bao nhiêu có thể. Ngoài ra, Thủ tướng cũng cho phép theo dõi sự di chuyển của những người bị nhiễm coronavirus qua điện thoại di động và các kỹ thuật dữ kiện khác. Về phương diện tôn giáo, các giáo hội Kitô, Do Thái và Hồi giáo cũng đã hạn chế hoặc hủy bỏ các hoạt động có đông người tham dự. Tin viên Áo Quốc. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp Pakistan. Tổ chức bác ái quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp đỡ 40 tín hữu Kitô Pakistan bị 5 năm tù oan ức, nay mới được trả tự do để họ tái hội nhập vào xã hội. Trong thông báo công bố hôm 11 tháng 3 vừa qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết 40 tín hữu Kitô nói trên đã bị cáo gian về tội hành hung tập thể và sát hại hai người Hồi giáo. Hồi tháng 3 năm 2015 đã xảy ra những xáo trộn sau những vụ khủng bố tự sát tại hai thánh đường Kitô ở Juhanapat, khiến cho ít nhất 20 người thiệt mạng và 80 tín hữu Kitô bị thương trong hai cuộc khủng bố. Sau 5 năm tù vì bản án bất công, các Kitô hữu ấy mới được trả tự do. Tổ chức bác ái cố gắng giúp họ vượt thắng chấn thương tâm lý qua các cuộc tư vấn, đồng thời giúp tìm kiếm công ăn việc làm. Linh mục Francis Gunja, cha sở giáo xứ Thánh Gioan thuộc quận Jehoshaphat ở thành phố Nahor cho biết, đối với các tín hữu Kitô ấy, họ rất khó tìm được việc làm, và nếu tìm được thì đồng lương chỉ dưới mức tối thiểu. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, 40 Kitô hữu ấy đã bị hành hạ, ngược đãi và hai người trong số họ đã thiệt mạng. Ông Thomas Hengenden, giám đốc điều hành tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nói rằng, đứng trước những đau khổ lâu dài của các tín hữu Kitô bị tù oan ức ấy, cũng cần hỗ trợ tài chính cho họ để họ và gia đình có thể phục hồi cuộc sống. Tin Jerusalem, thông cáo của các thượng phụ và thủ lãnh Kitô thánh địa. Các vị thượng phụ và thủ lãnh của 12 cộng đoàn giáo hội Kitô tại thánh địa kêu gọi các tín hữu tuân hành các quy luật của chính quyền nhằm chống sự lây lan của dịch bệnh coronavirus, đồng thời các vị khẩn cầu Thiên Chúa đói thương thế giới đang đau khổ. Thông cáo ngày 14 tháng 3 vừa qua của các vị lãnh đạo Kitô tại Thánh Địa có đoạn viết, để đối phó với đại dịch đang đe dọa sức khỏe và sinh mạng, cần thiết là dân chúng và các cộng đoàn chúng ta tuân hành các quy định và chỉ thị của chính quyền địa phương tại các nước chúng ta đang sống. Đồng thời, chúng tôi cũng khẩn cầu Thiên Chúa toàn năng nhìn đến tình trạng chúng ta và đói thương thế giới đang đau khổ. Chúng ta được kêu gọi sống thời điểm này trong niềm tiếp tục tín thác nơi Chúa Cha trên trời, đấng chăm sóc mọi trụ tạo của Ngài. Vì thế, thật là tốt nếu chúng ta gia tăng cầu nguyện riêng, ăn chay và làm phúc, cũng như tiến bước trong ánh sáng tình thương của Thiên Chúa. Trong số các vị ký tên vào thông cáo, có Đức Tổng Giám mục Pia Battista Pizzapanla, giám quản Tông tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, và cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, các vị thủ lãnh chính thống Hy Lạp, chính thống Armenia, chính thống Copt, chính thống Ethiopia, Công giáo Mennonite, Công giáo Maronite, Anh giáo, Tin lành Luther, Công giáo Syriac và Công giáo Armenia. Tin Nam Phi Châu, Tổ chức Caritas kêu gọi động viên cứu đói tại Zimbabwe. Tổ chức Bắc Ái Caritas kêu gọi động viên để cứu đói tại nước Zimbabwe, miền Nam Phi Châu, quốc gia có 8 triệu người đang bị nạn đói đe dọa trong năm nay. Caritas Zimbabwe cho biết, sau hiện tượng El Nino, mưa tại miền Nam Phi Châu, đặc biệt tại Zimbabwe đến trễ, tạo nên hạn hán trên toàn quốc, đe dọa cuộc sống của nhiều người dân. Tình trạng suy dinh dưỡng ở mức độ trầm trọng không những tại các vùng quê, nhưng cả tại các thành thị. Caritas Zimbabwe lên tiếng kêu gọi quyên góp hơn 1 triệu euro để giúp đỡ dân chúng đang bị nạn đói đe dọa. Dự án cụ thể là phân phát lương thực gồm ngũ cốc, rau cỏ, dầu thực vật, hỗ trợ khoảng 17.000 người trong vòng 8 tháng tại các tỉnh Chinhoy, Huangwe, Weru và một số nơi khác. Hôm 9 tháng 3 vừa qua, Caritas đã quyên góp được hơn 200.000 Mỹ Kim. Giám đốc Caritas Zimbabwe, ông Marius Zimbui, cho biết, tỷ lệ thất nghiệp tại Zimbabwe rất cao, lên tới 90%, và các trẻ em phải bỏ học vì thiếu lương thực, và gia đình các em không thể trả học phí. Từ khi có hiện tượng El Nino đến nay, nạn lạm phát tại Zimbabwe lên tới hơn 500%. Đa số dân nước này sắp lâm vào tình trạng chỉ được một bữa ăn mỗi ngày. Tỷ lệ suy dinh dưỡng tại nước này thuộc hàng cao nhất thế giới, từ 49,6 tới 59,6%. Thú rừng cũng bị thương tổn. Từ tháng 10 năm ngoái đến nay, hơn 200 con voi đã chết vì nạn hạn hán trong các công viên quốc gia. Phúc trình 2019, chỉ số đó trên thế giới cho thấy Zimbabwe đứng hàng thứ 109 trong số 117 nước. Đức cha Robert Christopher Novu, Tổng giám mục thủ đô Harare, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Zimbabwe, đã kêu gọi nâng đỡ tất cả những người đang và sắp lâm vào tình trạng khó khăn, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, phái tính và tôn giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài tường thuật Đức Thánh Cha Francisco kính viếng hai đền thánh tại Roma để cầu nguyện xin chấm dứt đại dịch coronavirus. Theo hãng tin Zenit ngày 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tới hai nơi có thánh tích lịch sử để cầu xin cho việc kết thúc đại dịch coronavirus. Thật vậy, theo báo cáo của Vatican News, Đức Giáo Hoàng Francisco đã dành buổi chiều Chủ nhật thứ ba mùa chay để chứng tỏ sự gần gũi của Ngài đối với những người đau khổ bằng cách khẩn cầu sự bảo vệ đặc biệt của Đức Mẹ. Ngài đã thực hiện hai khoảnh khắc cầu nguyện mãnh liệt, một trước bức ảnh cổ xưa Maria Salus Populi Domini, Đức Bà Cứu Dân Thành Roma, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Và khoảnh khắc kia dưới chân một tượng chịu nạn bằng gỗ, vốn che chở Roma khỏi một bệnh dịch lớn. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh Matteo Bruni đã công bố các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng trong một thông cáo hôm Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua như sau. Chiều nay sau 4 giờ, Đức Giáo Hoàng Francisco đã rời Vatican và đến thăm Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả để cầu nguyện về Đức Trinh Nữ Maria đấng cứu giúp dân thành Roma, nơi bức ảnh của Đức Mẹ được lưu giữ và tôn kính. Sau đó, sau khi đi bộ dọc theo Via del Corso, như thể thực hiện một cuộc hành hương, Ngài đã đến thăm nhà thờ San Marcello ở Corso, nơi đặt một tượng chịu nạn lạ lùng. Vào năm 1522, nó đã được rước đi khắp các vùng lân cận của thành phố để đại dịch được chấm dứt ở Roma. Với lời cầu nguyện của Ngài, Đức Thánh Cha đã khẩn khoản xin cho được chấm dứt đại dịch đã xảy ra ở Ý và thế giới. Ngài cũng cầu khẩn sự chữa lành cho nhiều người bệnh, nhớ đến vô số nạn nhân của những ngày qua, và xin cho các gia đình và bạn bè của họ tìm được sự an ủi và khích lệ. Ý định cầu nguyện của Ngài cũng được mở rộng cho các nhân viên y tế, bác sĩ, y tá, và tất cả những ai làm việc trong những ngày này để đảm bảo sự hoạt động trơn tru của xã hội. Tự Thánh Cha trở lại Vatican vào khoảng 5 giờ 30 chiều. Lòng sùng kính đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho Đức Bà Cứu Dân Thần Roma vốn nổi tiếng xưa nay. Ngài đến thăm bức ảnh của Đức Mẹ này vào những ngày lễ lớn của Đức Mẹ và đã tới đó cầu nguyện cả trước và sau các chuyến tông du quốc tế. Năm 593, Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả mang bức ảnh đi diễn hành để ngăn chặn một bệnh dịch. Và năm 1837, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 đã khẩn cầu bức ảnh chấm dứt bệnh dịch tả. Điểm dừng thứ hai của Đức Giáo Hoàng và Chúa Nhật cũng rất có ý nghĩa, xét vì thời điểm quan trọng mà thế giới đang trải qua. Nhà thờ San Marcello ở Corso có một tượng chịu nạn bằng gỗ được tôn kính từ thế kỷ 15 mà các học giả cho rằng rất hiện thực ở Roma. Nó thậm chí đã sống sót sau một vụ hỏa hoạn và đã cứu thành phố khỏi một bệnh dịch. Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã ôm cùng một tượng chịu nạn này để đánh dấu cao điểm của ngày tha thứ trong năm thánh 2000. Rất nhiều phép lạ được gán cho tượng chịu nạn đất thánh này đã được truyền tụng kể từ ngày 23 tháng 5 năm 1519. Và đêm đó, một đám cháy lớn đã phá hủy hoàn toàn nhà thờ mang tên Đức Giáo Hoàng Marcello. Sáng hôm sau, toàn bộ tòa nhà bị đổ nát. Nhưng từ đống tro tàn ấy xuất hiện tượng chịu nạn vốn đặt ở bàn thờ chính, không hề hấn gì. Một ngọn đèn dầu nhỏ vẫn cháy sáng dưới chân tượng chịu nạn. Khung cảnh trên làm xúc động rất nhiều tín hữu Roma, và một số người bắt đầu tụ tập nhau vào mỗi tối thứ sáu để cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 đã ra lệnh xây dựng lại nhà thờ vào năm 1519. 3 năm sau vụ hỏa hoạn, Roma đã bị một trận đại dịch hạt. Các tín hữu Đức kiệu tượng chịu nạn, bất chấp các lệnh cấm được chính quyền đưa ra, một cách dễ hiểu để ngăn chặn sự lây lan bệnh truyền nhiễm. Tượng chịu nạn được mang qua các đường phố của Roma về phía nhà thờ Thánh Pedro. Cuộc trưa kéo dài 16 ngày, từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 8 năm 1522. Thoạt đầu, bệnh dịch có dấu hiệu giảm đi, và mọi khu phố đều tìm cách giữ tượng chịu nạn ở lại càng lâu càng tốt. Cuối cùng, khi thánh giá trở lại nhà thờ, thì bệnh dịch chấm dứt hoàn toàn. Từ năm 1600, cuộc rước kiệu từ nhà thờ San Marcello đến thánh đường Thánh Pedro trở thành một truyền thống được lặp lại trong năm thánh. Tên của các vị giáo hoàng mở năm thánh được ghi ở mặt sau của tượng chịu nạn cùng với năm mở năm thánh. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con sống can đảm. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần này. Cách đây vài năm, câu chuyện về một bài văn lạ mà tác giả là nữ sinh Nguyễn Phi Thanh, lớp 11 của trường Trung học Việt Đức tại Hà Nội, là đề tài bàn tán sôi nổi. Chúng ta hãy lắng nghe lại bài văn của nữ sinh Nguyễn Phi Thanh. Đề bài thi môn học sinh giỏi năm nay là giới thiệu vẻ đẹp của tác phẩm Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc. Nhưng thực sự, em không hề thích tác phẩm này. Như vậy, em có thể viết hay được không? Em có thể chắc chắn rằng, trong số 10 học sinh như em, 9 người cũng không thích tác phẩm này. Đơn giản bởi vì bọn em không sống trong thời chiến tranh. Bọn em không thể rung động trước một bài tế khi mà thực sự bọn em đang sống trong thời bình. Bọn em không quay lưng với lịch sử, nhưng có nhiều cách để bọn em hiểu về lịch sử dân tộc. Em không thích tác phẩm này vì nó quá cứng nhắc, khó hiểu. Em đọc xong mà không hề có một chút xúc động hay xót thương. Như vậy là lỗi tại em, hay tại nhà văn, không truyền tải được đến người đọc. Chúng em và các cô, tức những người ra đề, là hai thế hệ rất khác nhau. Các cô không hiểu chúng em, thì trái lại, chúng em cũng không hiểu được những tác phẩm viết về cái thời các cô, cũng chỉ bé như bọn em bây giờ. Em nghĩ, đứng trước một tác phẩm văn học, bao giờ cũng có ý kiến trái ngược, khen chê hơi dở. Nhưng dường như học sinh bọn em chỉ có quyền thích, chỉ có quyền khen hay, mà không có quyền nói lên chính kiến của mình. Và việc phê bình văn học hình như chỉ là việc của các nhà phê bình. Nhìn ra, chỉ ra cái hay của một tác phẩm văn học đã khó, nhưng chỉ ra cái hạn chế thiếu sót của tác phẩm ấy còn khó hơn nữa. Vậy mà chưa bao giờ bọn em được tỏ rõ chính kiến của mình trong một bài thi. Tất cả chỉ vì áp lực điểm số. Trong phần kết của bài luận văn, nữ sinh Nguyễn Phi Thanh viết: "Em biết bài viết này của em là hoàn toàn lạc đề. Em không chỉ ra được cái đẹp, cái hay của tác phẩm, bởi em không thấy nó hay, không thấy nó đẹp. Em cũng biết bài văn này cũng không được điểm nào, nhưng em chỉ muốn nêu lên chính kiến của mình trước tác phẩm, cũng như những bức xúc của một học sinh khi phải học một chương trình không phù hợp. Em không muốn phải viết những lời khen sáo rỗng về một tác phẩm mình không thích. Và em hy vọng các thầy cô sẽ linh hoạt hơn trong việc ra đề để bọn em bày tỏ chính kiến, tự do yêu ghét một tác phẩm nào đó." Quả thật, đúng như nữ sinh Nguyễn Phi Thanh đã có thể dự đoán, bài văn của em hẳn không được điểm nào vì hoàn toàn lạc đề. Nhưng điều đáng đề cao ở đây chính là lòng can đảm của em. Biết mình không được điểm nào mà vẫn viết lên điều mình nghĩ. Em đã nói lên được điều mà xem ra cả nước chẳng ai dám nói. Có thể lý lịch của em sẽ bị bôi đen, cha mẹ em sẽ bị theo dõi, tương lai của em sẽ chẳng sáng sủa chút nào. Nhưng không ai có thể phủ nhận được lòng can đảm của em. Em dám nói lên điều mình nghĩ, chứ không chỉ biết cúi đầu thinh lặng, hèn nhát trước một môn học mà một giáo sư nào đó đã nói. Thầy không muốn dạy, học sinh cũng chẳng muốn học. Tại các quốc gia tiên tiến, một học sinh lớp 11 viết một bài như em Nguyễn Phi Thanh không phải là một hiện tượng đáng chú ý. Cách đây vài năm, tại thành phố Boston, Hoa Kỳ, một học sinh lớp 11 không những đã viết mà sau đó còn đưa cả thống đốc và sở giáo dục của tiểu bang ra tòa vì tội vi phạm hiến pháp. Chỉ vì số học sinh trong lớp em học đông hơn số lượng học sinh được Bộ Giáo dục quy định. Tại Việt Nam thì khác. Viết được như nữ sinh Nguyễn Phi Thanh là một biến cố lịch sử chưa từng xảy ra, chứ đừng nói đến chuyện đưa nhà nước ra tòa. Em có thể chắc chắn rằng, trong số 10 học sinh như em, thì có 9 người cũng không thích tác phẩm này. Nguyễn Phi Thanh là người may mắn, vì em dám suy nghĩ theo cái đầu của em, và nhất là dám nói lên điều em nghĩ. Đám đông có thể cũng có suy nghĩ như em, nhưng vì sợ hãi, không dám nói lên điều mình nghĩ. Nhưng bài văn của nữ sinh Nguyễn Phi Thanh đã thật sự lay động được nhiều người đang ngủ trong thỏa hiệp và hèn nhát. Sự đồng tình của nhiều người, nhiều giới, trong đó có một số người đang làm công tác giáo dục. Bài viết của em Nguyễn Phi Thanh chứng tỏ sự khao khát, chờ đợi của người dân lành cho một tiếng nói trung thực. Một phản ứng tích cực, thay vì rập khuôn một cách thụ động theo dấu chân của đảng trên đường mòn của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa từ hơn 50 năm nay. Đây là một dấu hiệu tốt. Ít ra, mỗi ngày có thêm nhiều người ý thức rằng cuộc vận hành của lịch sử là một chuyến tàu không bao giờ chạy ngược và không dừng lại lâu ở một sân ga nào, mà mang theo hành khách mới, với hành trang và ước vọng riêng của thời đại họ. Lòng can đảm luôn cần thiết để xây dựng cộng đồng. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cảnh một người bị tấn công một cách công khai bởi những người vô lại, nhưng đám đông vẫn cứ đứng nhìn trơ trơ một cách bàng quan, mà không muốn lay một ngón tay để can thiệp và cứu giúp nạn nhân. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cảnh một người tàn tật phải té ngã hay phải vất vả với hành lý của mình, mà đám đông vẫn cứ đứng trố mắt nhìn. Chúng ta hãy thử tưởng tượng khi xe chúng ta gặp tai nạn bốc cháy, mà những người đứng xung quanh vẫn cứ trơ lì ra, không muốn can thiệp để dập tắt ngọn lửa. Chúng ta sẽ nghĩ gì về một cộng đồng, trong đó mọi thành phần đều có thái độ dửng dưng đến độ hèn nhát như thế? Lòng can đảm là cột sống của nền đạo lý cho một cộng đồng. Những người công dân can đảm trong những cộng đồng lành mạnh luôn đứng lên chống lại bất cứ sức mạnh nào hạ giảm phẩm chất của cuộc sống. Họ sẵn sàng lãnh lấy trách nhiệm bảo đảm cho sự an toàn của cộng đồng trong đó họ đang sống. Trẻ con cấp sách đến trường mà không phải sợ hãi. Gia đình tụ họp nhau mà không phải nhìn trước ngó sau. Trong những cộng đồng lành mạnh được cấu thành bởi những con người can đảm, mọi người đều biết rằng khi họ cần đến, những người xóm giềng và ngay cả không quen biết cũng đều đưa một bàn tay ra để giúp đỡ. Cộng đồng nào, dân tộc nào, xứ sở nào bị cai trị bằng khủng bố, đe dọa là một cộng đồng đang dậy chết. Người dân sống trong đó chẳng khác nào bóng ma. Trái lại, những cộng đồng xây dựng trên lòng can đảm đều có sức sống. Những cộng đồng đó phồn thịnh và đứng vững bởi vì người dân của các cộng đồng này biết quan tâm đến người khác và tìm thấy sức mạnh trong sự đoàn kết với nhau. Xã hội Việt Nam đang cần những con người can đảm như thế để xây dựng đất nước. Và hơn ai hết, cha mẹ chính là những người có bổn phận phải hung đúc lòng can đảm cho con cái mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục hiệu đề sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục hiệu đề sống đức tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Thánh Linh trong đời sống hội thánh.
Thưa quý vị thính giả, có nhiều cách thức để trình bày sự hiện diện của Thánh Linh trong hội thánh. Chúng ta đã chứng dẫn đoạn văn số 4 của Hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vatican II. Trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, chúng ta gặp thấy hai đoạn trình bày tổng quát về tác động của Thánh Linh ở trong hội thánh. Số 688 và số 737. Số 688 liệt kê 7 nơi mà Thánh Linh tác động trong hội thánh. 1. Nơi Kinh Thánh mà Thánh Linh liên ứng. 2. Nơi Thánh Truyền. 3. Nơi huấn quyền. 4. Trong phục vụ bí tích. 5. Trong các đoàn sủng và tác vụ. 6. Trong các dấu chỉ của đời sống tông đồ và truyền giáo. 7. Nơi chứng tá của các thánh. Nó được là cái lúc trình bày này họa lại tư tưởng của chương 2 của hiến chế về mặc khải của Công đồng Vatican II. Và số 737 bàn tới 5 sứ vụ của Thánh Linh ở trong hội thánh. 1. Thánh Linh chuẩn bị và lôi kéo con người đến với Đức Kitô. 2. Thánh Linh làm tỏ hiện Chúa Kitô cho họ, làm cho họ nhớ lại lời của người và mở trí cho họ hiểu được cuộc tử nạn và phục sinh của người. 3. Thánh Linh làm cho mầu nhiệm Đức Kitô hiện diện ở giữa họ, nhất là trong bí tích thánh thể. Thánh Linh là đến thánh hóa hội thánh. 4. Thánh Linh làm các ân sủng bí tích mang lại hoa trái trong đời sống. Thứ 5. Thánh Linh dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể nói tới Thánh Linh tác động qua các đặc điểm của hội thánh. Trong Kinh Tiên Kính, chúng ta tuyên xưng rằng hội thánh duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đúng ra, đó là bốn đặc điểm phát hiện ra những tác động của Thánh Linh, bốn hồng ân mà Ngài ban cho hội thánh. Không có Thánh Linh, các phần tử trong hội thánh sẽ ly tán mỗi người một ngã, xét về chúng ta là những con người tội lỗi ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến tư lợi. Hội thánh duy nhất và công giáo. Thánh Linh là nguyên tố thông hiệp trong hội thánh, bởi vì Ngài giúp cho chúng ta cùng tuyên xưng một đức tin vào Đức Kitô, một niềm trông cậy, và nhất là Ngài phú ban cho ta đức bác ái yêu thương. Thánh Linh giúp cho hội thánh hợp nhất lên một, nhưng đồng thời Thánh Linh cũng giúp cho hội thánh trở nên công giáo, nghĩa là biết thu nhận tất cả các tinh hoa của các cá tính, các sắc tộc, các nền văn hóa. Trong lòng ba ngôi Thiên Chúa, Thánh Linh liên kết Cha với Con nhưng không xóa sự phân biệt bản vị. Một cách tương tự như vậy, trong cộng đồng hội thánh, Thánh Linh liên kết tất cả các phần tử lên một trong đức tin, cậy, mến, nhưng mà họ vẫn duy trì các sắc thái đa dạng của cá tính, ngôn ngữ, văn hóa. Nói cho cùng, các tinh hoa đa dạng chẳng phải là hồng ân mà Thánh Linh đã ban cho hội thánh đó hay sao? Hội thánh thánh thiện, Thánh Linh thánh hóa hội thánh, tuy gồm bởi những con người tội lỗi, nhưng giáo hội được gọi là thánh vì đã được thánh tẩy do máu của Đức Kitô và nhờ có Thánh Linh ngự trong đó. Thánh Linh thông ban cho ta sức mạnh thánh hóa của lời Chúa và các bí tích. Nhờ quảng đà đáp lại lửa bác ái thánh thiện cho Thánh Linh thổi lên mà giữa lòng giáo hội không thiếu những thánh nhân, tự như Đức Maria Chí Thánh. Nhờ đó, giáo hội trở thành sự thông hiệp của các thánh nhân, Communio Sanctorum, hội thánh tông truyền. Thánh Linh hôn đúc tinh thần tông đồ trong hội thánh, không những giúp đỡ hội thánh trung thành với đức tin mà các thánh tông đồ đã truyền lại, nhưng còn đích quảng bá đức tin ấy qua mọi thời đại đến tận cùng trái đất. Nói cách khác, Thánh Linh giúp cho hội thánh vừa được bền vững trong chân lý của Đức Kitô và hăng say với công cuộc rao giảng tin mừng. Ngày nay, người ta thích như vậy một đặc trưng của hội thánh là hiệp thông của Murio. Hiệp thông giữa các phần tử trong một cộng đoàn, hiệp thông giữa các đặc sủng trong xã hội địa phương, hiệp thông giữa các xã hội địa phương với xã hội phổ quát, hiệp thông giữa hội thánh lữ hành và hội thánh thiên quốc, cũng như với những anh chị em còn đang thanh luyện. Sự hiệp thông muốn nói lên sự hợp nhất trong đa dạng. Thế nhưng, hiệp thông chính là cảm hữu của Thánh Linh. 2 Corinto 13:13, Philippe 2:1. Thánh Linh là nguyên ủy của sự hiệp thông giữa ba ngôi Thiên Chúa, vì là tình yêu giữa Cha và Con. Thánh Linh là nguyên ủy của hiệp thông trong hội thánh, vì Ngài là nguồn gốc của các ân ban để làm phong phú và xây dựng hội thánh. Kết luận. Chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi tác động của Thánh Linh trong hội thánh và trong các tâm hội trong những bài sắp tới qua đề tài về các ân huệ của Thánh Linh. Để kết thúc mục này và được tác động của Thánh Linh trong lịch sử cứu độ, cần bổ túc thêm một điều được khiến chí Graham Express nhắc tới nhiều lần, đó là Thánh Linh là đấng dẫn đưa xã hội và nhân loại tới gặp gỡ Đức Kitô quang lâm. Lịch sử bao gồm quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Thánh Linh được đổ tràn xuống nhân loại không phải một cách chớp nhoáng như trận mưa rào và ngã hiện xuống. Lý cứu phục sinh đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn của thời kỳ cuối cùng, giai đoạn của Thánh Linh. Ngài khởi sự công trình tái sinh tái tạo, ban cho ta sức sống mới, sự sống làm con Thiên Chúa, cho Ngài được phục sinh hoàn toàn cả thân xác cùng với toàn thể tụ tập được giải thoát khỏi hư nát và đến đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Trong khi chờ đợi Ngài phục sinh, Thánh Linh được ban cho ta như bảo chứng của sự sống lại, cũng như để nâng đỡ niềm trông đợi của ta. Thánh Linh vừa là tình yêu của Thiên Chúa, vừa là sự cậy trông của ta. Mặt khác, trên đây chúng ta đã nói, Thánh Linh hiện diện trong lịch sử của vũ trụ ngay từ khi khai nguyên tạo dựng. Bây giờ cần phải thêm rằng, Thánh Linh cũng là việc điều khiển dòng lịch sử của nhân loại và vũ trụ cho tới lúc hoàn tất. Khi cạnh này được Công đồng Vatican II nói tới trong hiến chí vui mừng và hy vọng là cơ số 26 và 41, được Thánh Linh Cha John Paul II lập lại trong thông điệp Dominum et Vivificam tem số 26. Thánh Linh hướng dẫn dòng lịch sử nhân loại tới tích điểm của chương trình cứu rỗi, khơi lên trong lòng con người niềm khát khao chân thiện mỹ, khát khao vươn lên đến tuyệt đối. Lòng khát khao đó được biểu lộ không những qua các tư tưởng triết học, các phát minh khoa học, các tâm tiền đạo đức, mà qua những cuộc tranh đấu cho công bằng xã hội nữa. Chúng ta đừng quên rằng khẩu hiệu của cách mạng Pháp 1789, tự do, bình đẳng, quyền lợi, được rút ra từ những lời suy tư của Calvino về điều kiện của ký nữ Kitô dựa theo Galat. Nhờ Thánh Linh, con người được hưởng sự tự do, không còn bị nô lệ của lề luật, tội lỗi và cái chết. Nhờ Thánh Linh, có nghĩa là làm con Thiên Chúa. Vì thế, tất cả được bình đẳng với nhau, bởi vì tất cả là anh em con một cha trên trời. Dĩ nhiên, lòng lịch sử không phải lúc nào cũng trong sáng và luôn luôn tiến tới. Lịch sử của con người cũng còn mang nhiều vết tích của tội lỗi ích kỷ, chém giết thù hận. Dù vậy, người tiến hữu xác tín rằng, bất chấp những cay đắng chua chát, dòng lịch sử này được Thánh Linh điều khiển hướng dẫn tới tích điểm tuyệt hảo là chính Thiên Chúa, nguồn sống bất tận. Mặt khác, giữa lúc tranh tối tranh sáng, Thánh Linh chân lý, Thánh Linh an được và bảo vệ, được ban cho các tín hữu để họ biết phân định đâu là thần khí thật và đâu là thần khí giả. Bổn phận của cộng đoàn hội thánh cũng như của mỗi tín hữu là tỉnh táo lắng nghe tiếng của Thánh Linh đang nói với hội thánh qua các dấu chỉ của thời đại. Ý chế cao giống Express số 11 và 44. Lần tới, chúng ta sẽ học hỏi đề tài các charisma ở trong Hội Thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, một hiểu đời sống đức tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.